Như vậy thì rõ ràng là cái đó nó vượt cái suy lường của cái tâm thức bình thường rồi. Vượt sự suy lường của tâm thức bình thường, vượt cái dấu hỏi của con người bình thường, còn mang cái dáng dấp của cái ta và cái của ta, không thể lường tới được. Tức là con cọp kia nó có lợi ích gì, và ta bố thí cho con cọp đó có lợi ích gì hay không lợi ích gì, ai hỏi lợi ích gì và ai hỏi không lợi ích gì, ai hỏi, hỏi để làm gì? Đó, thì đó là những cái vấn đề nó thuộc về ma ha, bát nhã, ba la mật đó, nó thuộc về trí tuệ siêu việt. Đó, cho nên chưa nói đến cái sự bố thí ba la mật. Chưa dám nói tới. Ngoài cái việc bố thí trên á, thì chúng ta còn làm những cái việc khác. Như là, ví dụ như làm những cái việc đầu tiên chúng ta dùng tiền bạc, tiền tài vật dụng để hỗ trợ cho chùa, hỗ trợ cho chùa. Hỗ trợ cho chùa, cho tháp được trương tồn. Đó là coi như xây dựng những ngôi nhà. Gọi là những cái pháp tướng mà nó thuộc vào phần là bố thí pháp, mặc dù chúng ta không thuyết pháp, muốn mà chúng ta góp phần công đức vào cái ngôi chùa, tức là xây dựng ngôi tam bảo, thì chúng ta đã góp phần trong công việc quảng pháp. Vì cái ngôi chùa nó hiện hữu ở trước mặt đó, thì không người này, không người khác, không chúng sanh loài này, cũng có những chúng sanh loài khác có một lúc nào đó tỉnh tâm biết quy ngưỡng về tâm bảo, mà biết quy ngưỡng về tâm bảo tức là đã bước trở về với cái bản thể thanh tịnh nào đó, nó sẽ chính những chúng sanh đó sẽ trở thành những bậc đạo sư cho chính mình. Cho nên hỗ trợ như thế là để giữ gìn cái ánh sáng chân lý, làm hỗ trợ làm chùa, hỗ trợ làm tháp, hỗ trợ là in kinh, hỗ trợ là đúc tượng, tất cả những cái đó là giữ gìn cái ánh sáng của chân lý cao tuyệt đang soi đường chỉ lối cho tất cả chúng sanh từ mê đến giác. Nên bố thí về cái mặt in kinh, mặt ấn tâm, mặt cúng dường tượng, mặt xây đắp hình tượng, rồi chùa chiền hoặc là chùa tháp hình tượng hư hoại rồi dốc lòng để cúng dường, kêu gọi nhiều người để cúng dường tu sở. Tất cả những việc làm như thế đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, đều hồi hướng cho toàn cõi pháp giới chúng sanh. Đó. Thì tự thân được vô lượng vô biên phước đức. Tự thân của mình được vô lượng vô biên phước đức. Tại vì sao? Bởi vì mình biết đó là cái pháp tướng, là diệu pháp tướng. Mà chính cái pháp tướng diệu đó diễn bày ở trên cái gì? Ở trên cái gọi là coi như ở trên cái cõi ta bà, mà ở trong cái chỗ mà vặn tâm điên đảo đó mà hiện bày những cái gì, cái pháp tướng diệu để cho người ta thực nhận được, thì cái đó là cái công đức, phải không? Cái công đức vô lượng của chính mình. Kinh lại viện dẫn lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, nếu có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn gặp chùa, gặp tháp thờ Phật, gặp hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát bị hư hoại, bị rách rã, vân vân, hoặc tự mình đích thân sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, hoặc khuyến hóa trăm nghìn người khác để cúng dường, để kết duyên, để kết duyên lành, đem công đức đó mà hồi hướng cho đạo vô thượng, cho đánh giác. Được như vậy thì cho vị quốc vương cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả. Điều sẽ thành Phật đó, chứ không phải là thành Phật ngay, nhưng mà mình sẽ thành Phật. Bữa trước tôi còn gọi là sớm thành Phật. Tức là coi như đem cái công đức đó hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng giác. Hướng đạo vô thượng chánh đẳng giác tức là nói đến là nếu mình xây pháp, mình đúc tượng, mình in kinh, mình sửa chùa chiền, tức là mình đã làm gì? Tức là đã duy trì được cái thể của đạo, duy trì được cái ánh sáng của chân lý đó. Đó, Được như vậy thì vị quốc vương cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật, bởi vì quả báo ấy rộng lớn, vô lượng, vô biên. Tất cả những sự bố thí cúng dường trên, nếu hành trì đúng theo Phật Pháp, không để tâm suy lường, không để lầm tham cầu nơi phước báo, thì dù gieo trồng chút ít, dù đó gieo trồng chút ít phước lành chỉ bằng hạt cải, chỉ bằng sợi tóc, đều được hưởng phước lớn vô cùng. Vì sao? Vì tham cầu, vì còn tham cầu là còn vướng mắc. Mà mục đích của chúng ta là hành trì Bồ Tát hạnh. Hành trì Bồ Tát hạnh đến đạt đến cái chỗ gì? Đạt đến cái chỗ giải thoát, đạt đến chỗ giác ngộ giải thoát. Vì hành trì Bồ Tát hạnh cho nên xóa bỏ mọi cái ý niệm trú chấp về pháp tướng. Cho nên để trở về với cái pháp thân vô tướng bất động. Vì muốn trở về với pháp thân vô tướng bất động, cho nên xả bỏ sự tham đắm, mà không phải tự mình xả bỏ sự tham đắm, mà khuyến khích mọi người đều xả bỏ sự tham đắm. Như vậy mà là để cho tâm của tất cả mọi người đều được trở về vô thượng đạo. Như vậy thì tất cả đều trở về với cái thể tánh tịch nguyên, vắng lặng, tâm sáng, đó là tự tánh nhiệm màu của chính mình và của tất cả mọi người. Kinh viện dẫn lại này nữa, Bồ Tát Địa Tạng tâm đời sau, như có thiện nam thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà gieo trầm một chút ít cội phước lành chỉ bằng sợi tóc, hạt cát, mấy bụi, thì phước lợi người ấy không thể thí dụ được. Chỉ cần một niệm nhỏ, một niệm nhỏ mà phát khởi bố thí về chùa tháp, về kinh tượng, chỉ cần một niệm nhỏ như vậy thôi thì đủ biết là chúng ta đã có công đức vô lượng rồi. Một niệm nhỏ, và một niệm nhỏ đó chính là một con cá vẫy đuôi nhưng mà động đến năm bốn biển ạ. Một niệm nhỏ thôi, một niệm nhỏ nhưng mà nói nhỏ nhưng mà nó lại chu toàn cả pháp giới. Vì cái niệm đó đã khởi ra thì toàn cõi pháp giới. Một cái niệm thô khởi ra thì cũng chấn động toàn cõi pháp giới. Mà một niệm thiện khởi ra, một niệm lành khởi ra thì cũng bao trùm cho toàn cõi pháp giới. Chính tôi nguyên biết được sự bố thí cúng dường rốt ráo như thế là nhờ có gì? Nhờ có nghe và có học được giáo nghĩa Đại Thừa mới thực hành đúng như Pháp Phật được. Chính sự nghe, sự học, sự chiêm ngưỡng, sự lễ bái, sự cúng dường là những phương tiện tất yếu để thoát khỏi được cái vô minh tham nhiễm. Nên kinh đã viện dẫn là lại này nữa, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau, như có thiện nam thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa hoặc nghe một bài kệ, một câu kinh rồi phát tâm ân cần tăng trọng, cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường, thì người ấy sẽ được quả báo vô lượng vô biên. Như vậy tức là đây là pháp thí và kể cả vô ý thí. Bởi vì nghe một lời kinh, hiểu được nghĩa đó của kinh và kinh điển Đại Thừa, mà kinh điển Đại Thừa thì Đức Phật đã hiểu đến cái chỗ rốt ráo của cái bản thể của các pháp, chỉ rõ thật tướng của các pháp, mà hiểu được nghĩa đó thì mình có thể hành thực. Chỉ cần đem hồi hướng cho toàn cõi pháp tới chúng sanh, thời công đức của người đó trong tâm hồn đời thường hưởng thọ sự vui thường thượng diệu, gọi là sự vui thượng diệu. Khi mà mình đã phát tâm như vậy rồi thì không còn có một cái chúng sanh nhỏ nào mà nó rõ rệ ở trong tâm mình cả. Khi mình đã phát tâm như vậy á, thì đương nhiên mình sẽ điều phục tất cả mọi chúng sanh ở trong tâm mình. Tức nghĩa là không có chúng sanh tâm nó khởi, mà không có chúng sanh tâm khởi thì Bồ Tát tâm phải khởi. Mà Bồ Tát tâm khởi thì đương nhiên là cảnh vui thượng diệu sẽ đến với chính mình. Và cuối cùng Ngài đã dạy, nay Địa Tạng, những nhân duyên công đức của sự bố thí là như vậy đó. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị có thắc mắc gì hỏi?
Kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ bài cho chúng con được rõ thêm cái bố thí mà tam luân không tịch thế này. do bác Nhã Ba La Mật dẫn đạo đó, thì nó cũng nằm ở trong cái chỗ mà Bồ Tát bố thí cả hai tánh có và không.
À, cái bố thí gọi là tam luân không tịch đó, tức là nó là coi như là cái ba cái đặc trưng của bố thí Ba La Mật. Ba La Mật tức là đến bờ bên kia, bố thí một cách rốt ráo. Rốt ráo tức là hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, mà vô thượng Bồ Đề tức là còn gọi là như, vô thượng Bồ Đề là như, tức là trở về với cái thể mà gọi là vô phân biệt, tức là nói đến đi đến chỗ vô phân biệt. Mà khi mà đạt đến cái chỗ vô phân biệt rồi á, thì cái hành vi của mình á giống như là gì, tức là cái hành vi, cái đạo hạnh của mình á giống như cái tay nắm giữa hư không. Do đó cho nên mà bởi vì cái khi mà con người nó đã xả bỏ được cái cố chấp và tự ngã đó, biết rõ rằng cái thân này là huyễn thân và tâm này là huyễn tâm, như vậy thì cái năng thể đó là bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng. Cái chỗ cái năng thể bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng á, thì đương nhiên á là vượt qua khỏi tất cả mọi cái phạm trù của phước đức, của quả bao, của nghiệp duyên nhân quả. Như vậy thì muốn trở về tới cái thể tịch nhân á, không đến không đi, không sanh không diệt á, thì đương nhiên là phải không thấy mình thí, không thấy vật sở hữu của mình thí, và không thấy đối tượng thí, là bởi vì vạn pháp giai không, vạn pháp chính là tánh không. Mà còn thấy mình thí, còn thấy vật sở hữu của mình thí, còn thấy đối tượng để mình bố thí á, thì tất cả những cái đó nó nằm trong cái gì, tức là còn trong cái tu pháp, còn ái trước về tự ngã và ái trước về cái pháp tướng, ái trước về phước đức của bố thí. Mà phước đức của bố thí không phải là cái mà gọi là coi như là cái thể thanh tịnh, như thì trong chỗ thanh tịnh thì không nói có phước đức hay là không phước đức, không nói tịnh hay là ế, mà cũng không nói sanh tử hay niết bàn. Bởi vì nếu mà chúng ta nằm ở trong cái chỗ sanh tử thì chúng ta cầu đến niết bàn, chúng ta đang nằm trong cái chỗ trói buộc thì chúng ta cầu đến cái chỗ giải thoát. Ở đây chúng ta biết giải thoát cũng chỉ là cái gì, tức là cũng chỉ là niệm tưởng, mà trói buộc cũng chỉ là niệm tưởng. Cả hai cái niệm tưởng này đều không có vết tích trong cái tự tánh nhiệm màu. Do đó cho nên chúng ta cũng không có cái gì phải phân vân, không có cái gì phải thắc mắc, nhưng mà tùy thuận chúng sanh tâm thì chúng ta có phân biệt. Tùy thuận chúng sanh tâm chúng ta có phân biệt. Cho nên khi chiều tôi có dạy về cái văn học xử lý tầng, tôi có nói về tầng nhân tâm, có một bài thi kệ: thôn trước thôn sau tựa khói hồng, bóng chiều như có lại như không, một đồng thổi sáo trâu về hết, cò trắng từng đôi liền xuống đồng. Thôn trước thôn sau tựa khói hồng, tại sao nó là thôn trước thôn sau tựa khói lam? Thì khói hồng nó đẹp hơn khói lam. Trước cái cảnh đó, trước cái cảnh nghĩa là kể cả cái cảnh sắc rất là đẹp. Thôn trước thôn sau tựa khói lam, bóng chiều như có lại như không. Như vậy thì trong cái cảnh sắc đẹp với cái ánh quang của mặt trời đã khuất sau đỉnh đồi, thì nơi cái chỗ thường tịch thường chiếu, thì cái đẹp kia với cái không gian thời gian nào làm cho thiền sư lay động? Thôn trước thôn sau tựa khói hầm, bấm chiều như có lại như không, một đồng thổi sáo trâu về hết. Về đâu? một đồng thổi sáo đâu về hát. Nếu Trần Nhân Tâm không phải là điều ngữ Trúc Lâm thì làm gì làm bài thi kệ đó. Đó, cò tánh từng đôi miệng xuống đầm, trong cái chỗ từng đôi đó mà con cò tánh không từng đôi cò luyện xuống đầm. Đó, trong cái cặp phạm tù của có không, trong cái cặp phạm tù của sanh tử thì cái bóng dáng kia cũng chỉ là một vết tánh giữa hư không. Có gì đó. Và nó vẫn có thể luyện xuống đầm để nó tìm mồi, nó nằm trong chốn trần lao nhưng mà nó vẫn không vết tích. Đó là, như vậy thì Trần Nhân Tâm cũng đã làm một bài thơ, nó khác với những nhà thơ khác đó. Nhà thơ khác là sao? Nhà thơ là thi sĩ, là phải là ru với gió, là mơ với, là theo tên với vắng cùng mấy. Không phải để tâm hồn treo ngược cái cành cây nào đó, cái đâu có vậy. Thế nào, nhưng mà thì những thi sĩ cũng là những vần thơ, nhưng vần thơ mang cái gì? Mang đầy, mang cái tính cách trữ tình, mang tính cách là lãng mạn, mang cái tính cách là, nói chung là trước duyên, trước cảnh, trước cảnh sanh tình. Cái đó chỉ cái tâm phàm phu, còn thơ của các vị thiền sư thì thơ đó rất là tinh dung, rất là tự tại. Đó nè, không có một cái vết tích gì để nói. Đó. Thì chúng ta hiểu được cái chỗ gọi là tam luân không tịch, tức là ba cái đặc trưng mà chúng ta, người mà đã có hành tâm bát nhã ba la mật thì chúng ta rõ biết được điều đó.
Thưa thầy, bố lý nó bố thế mà tam luân không tịch đó, như thầy nói đó, ở trong cái thể như thì nó đắng lặng, nó thường hằng, đã trở về với cái tự tánh rồi thầy. Thì chỗ đó là ở trong cái thể vô sanh rồi, thì coi như là nó đã hồi hướng rồi. Vì hồi hướng vào đạo vô thượng bồ đề đó, mà ở cái người hành giả đó đã thấy rằng tam luân thể không, thì chỗ đó là chỗ đã hồi hướng về về đạo vô thượng bồ đề rồi. Không biết có phải vậy không thầy?
Tâm An đó là gì hỏi nào?
Tâm An có ý kiến gì? Thầy mà vừa giải về bố thí ba la mật đó, cũng như là tăng luân không tịch nữa, sao lại còn có câu vô lượng công đức như thế, còn có cái kêu gọi lòng tham đắm và tham cầu của chúng sanh không?
Cái này thì mình phải, khi mà mình đã bố thí tăng luân không tịch rồi đó, thì sẽ có được cái phước đức vô lượng vô biên. Thì người nghe vậy cảm nhận được mình cũng có tâm luôn không tịch và cũng được phước đức vô lượng vô biên, là tăng trưởng, gọi là tăng thượng duyên để cho cái bồ đề tâm được phát khởi, đến nỗi phải khởi cái bồ đề gai ra. Cho nên cũng có tham, nhưng mà cái tham này là cái tham bồ đề tâm tăng trưởng. Là vì nào đã thắc mắc gì được không ạ?
Bài thầy, địa ngục có chốt hay là tội có chốt? Tội có chốt hay địa ngục có chốt? Tội có chốt hay là địa ngục có chốt?
Thì cái này thì cũng có người đã hỏi tôi rồi, nhưng mà coi như là cũng giống như bữa trước tôi có nói cho một người nghe, là khi trước đây có người ngồi, hai cái người đó họ ngồi bàn với nhau là cái đó mi cho con gà có trước hay là cái trứng có trước. Thì là coi như hai người mà cãi với nhau là nếu không có cái trứng á thì làm sao có con gà. Thì cái người kia họ nói là nếu không có con gà thì làm sao có cái trứng. Thì có một người thứ ba, giống như là ngài Huệ Năng, là phướng đậm hay là gió đậm, Cho nên cái người thứ ba họ nói rằng chẳng phải con già có trước, mà cũng chẳng phải có tính cái tính của trước, mà tại vì á là tâm của các ông có trước hay không có trước. Bởi vì vạn pháp là tánh không. À, vì nào hỏi gì nữa?
À, kính bạch thầy, xin thầy từ bi quan hỷ cho con góp ý trong cái chỗ này vừa rồi đó thầy. Là cái chỗ mà con già có trước hay là cái trứng có trước á. Bây giờ mình có thể nói rằng Phật có trước hay là Pháp có trước thôi. Để mình có thể giải, cái đó thầy. Thì con sao, thì con nghĩ như vậy không biết có phản không thầy. Là cái chỗ Pháp mà, cái chỗ mà bất sanh bất diệt á. Là cái chỗ đó có trước Phật. Và còn cái Pháp phương tiện đó là coi như có sao Phật. Phật đã chứng ngộ rồi thì Phật mới dùng cái phương tiện để mà giải bài đó. Thì cái đó con thấy không biết phải vậy không? Xin thầy từ bi.
À, anh đạo hữu vừa trình bày như vậy thì là cũng đúng thôi. Bởi vì cái đúng là đúng theo đạo hữu nghĩ. Còn cái thể của các pháp là tịch nhiên như, thì nếu mình phương tiện trả lời thì nên trả lời như vậy. Cho nên phương tiện trả lời thì mình nói là nghĩa là mình có thể nói là nếu cái người đó họ muốn địa ngục có trước thì mình trả lời rằng theo như tôi á, mà trả lời cho đúng họ nha, theo như tôi là địa ngục có trước. Bởi vì á, à, nếu anh làm tội á, mà cái ngục á, không có thì làm sao nhốt anh. Theo cái người mà họ đã vào địa ngục rồi á, thì khi mà họ đã biết cái địa ngục rồi á, mà bây giờ họ chưa biết họ làm tội á, thì mình nói rằng á, theo như tôi á, thì tội có trước. Bởi vì nếu anh có tội rồi á, thì tôi mới cất cái nhà ngục để nhốt anh.
Thì có lúc ta nói có, mà có lúc ta nói không. Có lúc ta nói có trước, và có lúc ta nói không có trước. Như vậy sẽ là tùy tâm của chúng sanh mà trả lời. Pháp nó bổn, nhiên, như, thanh tịnh. Ây dạ Phật.
Bác thầy, ai đặt ra tội? Tội là thế nào? Ai thi hành án tội đó? Nếu mà bảo là địa ngục và tội nó cũng như cái chuẩn chứng trước và con gà trước thì phải thầy giải cho chúng
em. Nói như vậy thì chúng ta nếu mà đặt cái câu hỏi như vậy thì chúng ta cũng tùy theo cái tâm niệm của cái người mà thắc mắc cái người hỏi đó thì chúng ta sẽ nhu nhuyễn mà trả lời cho họ. Thì chúng ta nắm vững được cái thể tánh tham tội thể tánh không, cũng như là tham sân si tức là giới định huệ. Như vậy thì giới định huệ cùng với tham sân si vẫn là ở nơi thể tánh không. Ở nơi cái thể tánh không thì là vô tướng, là tịch nhiên vắng lặng. Cho nên nói là ai đặt và ai đẻ ra thì tất cả cái đó đều là dự từ cái diễn pháp. Từ cái hiến tâm, và từ trong cái chỗ hiến pháp, hiến tâm đó, muốn đưa cho con người nhận ra được cái hiến, và ly hiến thì xuất giác. Thì cái đó, trong kinh viên giác, chúng ta học thì chúng ta nắm vững ngay, theo cái lời hỏi của Đạo Hữu Tâm An, nói như vậy, hỏi như vậy là để chi, để giải cái khúc mắc cho tất cả những người khác. Họ còn có thắc mắc là ai đặt ra, ai đặt đẻ ra và ai là thi hành được cái tội đó. Thì thật sự ra tất cả những cái pháp tướng đó, chung quy là do tâm tưởng của tất cả chúng sanh đẻ ra.
Dạ, bạch thầy, con xin
chú ý anh thầy là về cái chuyện mà có trước có sau đó. Thì con thầy cho hắn nói là không trước không sau. Vị trí là Phật, thì Phật vô sanh rồi mà làm sao mà có trước có sau nữa, tức là không còn sanh tử luân hồi nữa, mà cái nào không còn sanh tử luân hồi thì mình nói chuyện là có trước có sau được. Thứ hai nói là không trước không sau vị trí là Phật. Thì không thể nói là có trước có sau được. Thứ ba là không xin góp ý kiến.
À, như vậy thì chúng ta đến đây đã thỏa mãn và chúng ta xin phép hồi ước. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện nào vô tận thệ nguyện đoàn pháp mong vô
có hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì người đó thường hay, người đó là thường hay đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng Bồ Tát. Ngày đêm con sẽ dùng thần lực của con để hộ vệ người đó, dẫn đến sự tai họa như nước lửa trộm chất, nặng lớn, nặng nhỏ, thấy đều tiêu diệt. Đức Phật bảo Kim Lan Địa Thần rằng, đại thần lực của ông, các vị thần khác khó bằng, vì sao thế? Vì đất đai ở trong cõi Diêm Phù Đề, ông đều giữ giúp cho đến cây cỏ, cát đá, lúa mè, tre lâu, gạo thóc, của bao, tất cả những thứ đó, những thứ mà do đất mà có đều nhờ sức thần của ông cả. Nay ông lại xưng vương những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thời công đức và thần thông của ông lại gấp trăm nghìn lần tội hơn lúc thường. Này Địa Thần, nếu trong đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát bằng cách đọc tụng kinh điển, chỉ cần chú tâm vào người việc tu hành như kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện này, thờ ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chứ để cho tất cả sự tai họa và những sự bất hiếu lọt đến nơi tai, huống chi là để cho họ phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng một mình ông hộ từ người đó thôi, mà còn có hàng quyến thuộc của Đế Thích, của Phạm Vương, quyến thuộc của Chư Thiên cũng ủng hộ người đó nữa. Tại sao lại được chư vị thiền thánh thánh ủng hộ như vậy? Đó là đề do những người đó thường hay chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổ nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo quả an vui niết bàn. Vì vậy cho nên họ được ủng hộ lớn như vậy.
Thì hôm nay chúng tôi con cái phẩm gì hả? Thần hộ pháp, cái địa thần hộ pháp ấy. Vào ngay cái đầu phẩm kinh, ngay đầu phẩm kinh thì chúng ta thấy nghe cái danh hiệu là Kiên Lao Địa Thần. Để nhắc lại cái từ là Kiên Lao Địa Thần. Như vậy là Kiên Lao Địa Thần là ai và vị thần đó như thế nào? Kiên lao có nghĩa là bền vững trong lao nhập. Kiên lao nghĩa là bền vững trong lao nhập. Địa thần tức là cái vị làm chủ cái cuộc đất của mình. Như vậy thì nói tóm tắt, nói nôm na như thế này là Kiên lao địa thần là vị thần làm chủ cuộc đất, đã kiên trì bền vững ủng hộ Phật pháp, cho nên gọi là Kiên Lao Địa Thần hộ pháp, nên là gọi là Địa Thần hộ pháp, không biết nhập nhằn. Đó. Như vậy thì đây có phải là một vị thần ủng hộ Phật pháp hay là cái ý của Đức Thế Tôn muốn dạy gì? Thì chúng ta đọc lại phẩm kinh này. Lúc đó Kiên Lao Địa Thần bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay này, con chiêm ngưỡng này, đảnh lễ này, vô lượng vị Đại Bồ Tát đều là những bậc có trí tuệ thần thông không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với tất cả các vị Bồ Tát đó có chỗ thể nguyện sâu rộng hơn. Thì như vậy chúng ta thấy rõ là cái ý kinh muốn nói sao. Tức là từ trước đến nay con cũng có quy hướng về ai? Tức là quy hướng về Quán Thâm Bồ Tát này. Quy hướng về cái gì? Về Quán Thâm Bồ Tát này. Về là Di Lặc Bồ Tát này, đó. Tức là nguyên hướng về Văn Thù này, nguyên hướng về Phổ Hiền này, nguyên hướng về Quan Âm này, nguyên hướng về Di Lặc này. Thế là từ trước đến nay con cũng quy hướng về về tâm, nói chung là quy hướng về cái chân tâm, cái thân thể. Nhưng mà trong cái tánh thể đó thì nó phát sinh ra cái gì? Tức là nó phát sinh ra văn thù, phát sinh ra văn thù, tức là con quy hướng về tâm để trí tuệ của con được phát sinh. Đó. Con quy hướng về phổ hiền là con quy hướng về tâm để cho cái hạnh lành của con, của chúng, của con được phổ biến cùng khắp. Từ trước đến nay con cũng quy hướng về quán âm tức là hạnh quán xét cái tiếng lầm của con, quán nghe tiếng huyền diệu của chân tâm ở nơi con. Đó. Từ trước đến nay con cũng quy hướng về ngày Di Lặc, về Di Lặc là biểu trưng của đại từ. Như vậy thì từ trước đến nay con đã quy hướng về cái chân tâm mà trong đó là có những cái đức tánh như là những cái đức tánh như là phổ hiền, đức tánh như quan âm, đức tánh như Di Lặc, đức tánh như văn thù. Đó, tức là cái dụng của tâm. Con cũng có quy hướng, nhưng mà con quy hướng vào tất cả những cái chỗ diệu dụng của tâm. Đó. Tức là cũng chưa có, con đã có quy hướng về cái ánh sáng tâm lý. Ừ. Như vậy á, nhưng mà ở đây á, sự quy hướng về nơi cái chân lý như vậy á, nhưng mà cũng con quy hướng như thế nào? Chiêu lao địa thần, bạch, bạch với Đức Thế Tôn. Đó. Cái chỗ phát hiện của tất cả của Ngài á, tất cả của Ngài như Ngài Văn Thù, Ngài Di Lặc, Ngài Phổ Hiền chẳng hạn á, thì tất cả các cái sự phát hiện của các ngài đó có lúc được viên mãn. Đó. Đó, tức là có nghĩa là có trí tuệ tuyệt vời như Văn Thù này, phải có hạnh nguyện rộng như Ngài Phổ Hiền này, có đại bi như Quán Thế Âm này, có đại từ như Di Lặc này. Như vậy chúng ta quy hướng về về tâm, nhưng mà bốn cái đức của tâm đó là trí tuệ này, đại hạnh này, đại bi này, đại từ này. Tức là chúng ta có quy hướng, nhưng thiếu một cái vấn đề, tức là thiếu sự kiên quyết của tâm. Và nếu thiếu sự kiên quyết của tâm chính là thiếu vắng Bồ Tát Địa Tạng, thì như vậy khi mà thiếu vắng cái sự kiên quyết của tâm á, thì bốn đức kia không thể nào mà gọi là không thể nào liên tục để mà vận hành được. Cho nên vào đầu phẩm kinh là kiên lao địa tầng phải đứng lên đắc bạch. Kiên lao địa tầng ở đây có nghĩa là sự kiên quyết, sự kiên quyết, sự bền vững ở nơi tâm. Tức là sự kiên quyết bền vững ở nơi mảnh đất tâm đó, chính là chính cái kiên lao địa thần đó, không ai xa lạ hết, không ai xa lạ hết. Kiên lao địa thần đó tức là nói chung là sự lao nhập phát xuất từ tâm, tâm tánh phát xuất từ cái sự tâm tánh ra, tức là tâm kiên quyết tu hành không hề nề gian khổ, không hề chùn bước trước cái chướng duyên, thì trí tuệ nè, đại hạnh nè, đại bi nè, đại từ nè, từ đó mới có thể phát sinh ra được. Nếu chúng ta không kiên quyết thì từ bi một chặt đó, thì mất từ bi. Rồi nếu chúng ta không kiên quyết thì trí tuệ của ta đương nhiên có một chặt nó gọi là coi như sáng ra, và có một chặt nữa thì nó lại tối mù đi. Như vậy thì chúng ta kiên quyết. Tôi thấy ví dụ như là người ta nói là các pháp, người ta nghe người ta nói là các pháp duyên sinh vô ngã. Thì khi mà mình nói là các pháp duyên sinh vô ngã, thì một chập nữa thì mình lại nói là nói theo cái kiểu mà nó không có kiên quyết á. Thì một chập á thì mình nói là nhưng mà Phật, Đức Phật dạy là các pháp đó là vô thủy vô chung. khi mình nói rằng các pháp là vô thủy vô chung rồi một chập mình lại nói là các pháp là duyên sinh vô ngã, cho nên mình phải quán vô thường. Như vậy thì cái câu mà vô thủy vô chung nó đâu mất tiêu à? Vô thủy vô chung tức là không có đầu mối, không có chung cuộc. Mà khi đã không có đầu mối, không có chung cuộc thì các pháp mới thường nhân. Tại sao là bây giờ là mình lại nói nó là duyên sinh vô ngã? Như vậy thì mình có chuyên biết không? Tức là mình không có, nghĩa là cái tâm của mình nó dễ vui, buông lung, không có sự chuyên biết. Cho nên nói trước, gọi là người ta kêu là đầu ngô mình sợ. Đó. Và khi mà mình đã không quán triệt được á, không có thiếu sự chuyên biết á, thì cái trí tuệ nó phát sinh. Mà trí tuệ ở đây á, không phải là thế gian trí. Mà cái trí tuệ ở đây là phải quán rõ cái chân tướng của các pháp, mà quán một cách kiên quyết, quán một cách kiên trì mới thấy được. Ví dụ như giờ tôi đọc một cái tuần báo vừa qua, tôi nói là trong đó có ghi là nếu chúng ta mà nắm được cái chìa khóa vô ngã thì đương nhiên chúng ta sẽ mở ra theo những cái diệu pháp. Mình nói là nắm được cái chìa khóa vô ngã thì mở ra con đường đoạn diệt thôi à, chứ không có nắm cái chìa khóa vô ngã mà mở ra được tất cả những cái diệu pháp môn. Nhưng mà cũng biết được. Như vậy chúng ta đây là những người thiếu kiên quyết trong vấn đề phát sinh trí tuệ, tức là họ nghiên cứu chưa tới nơi tới chốn, họ thiếu kiên quyết trong vấn đề tu duy đó. Tức là thiếu kiên quyết trong vấn đề tư duy đó. Rồi họ thiếu kiên quyết trong vấn đề tư duy, cho nên có nhiều vị nói là đạo Phật đó, nó rất là phù hợp với khoa học. Đạo Phật nó phù hợp với khoa học. Ví dụ như bây giờ là coi như là nghiên cứu là nói là đạo Phật phù hợp với khoa học. Như Đức Phật nói là, Phật quán nhất bát gì? Bát thủy, bát vạn, tứ thiên, thiên trung. Tức là Phật quán xem một tô nước, một bát nước thì trong đó thấy có 84,000 con vi trùng. Như vậy thì Đức Phật dùng cặp mắt thường mà đã thấy đến 84,000 con vi trùng. Như vậy lời nói của Đức Phật rất là phù hợp với khoa học. Ngày nay khoa học cũng đã nhìn thấy rõ là trong bát nước nó có những siêu vi khuẩn, gọi như là vi trùng. Cũng như vậy là thiếu sự kiên quyết, là không có trí tuệ. Không có trí tuệ, cho nên muốn đạo Phật nó ngang tầm với khoa học.
Không phải như vậy. Không phải đem cái mà quán một bát nước mà thấy 84,000 vi trùng. Cái này là 84,000 pháp môn, 84,000 phiền não, 84,000 tên đầu sỏ ở trong bát nước đó. Tức là chỉ cần mê lầm một chút không phát khởi được đại bi tâm thì cái bát nước đó nó có nghĩa là vô lượng, vô số, vô biên vi trùng, vi khuẩn. Mà nói chữ vi khuẩn tức là nói rõ là trong một bát nước đó nó cũng chứa đựng đầy đủ, không đầy đủ cái gì? Đầy đủ vạn pháp trùng duyên khởi, nghĩa là nói chung bất cứ một pháp nào cũng là nằm theo cái trùng duyên khởi đó mà dựng lập. Nhưng mà đây thiếu cái sự nghiên cứu, cho nên mới đem cái câu nó nói là Đức Phật nói phù hợp với khoa học. Xin thưa quý vị, đạo Phật tức là đạo giác ngộ, mà chữ Phật tức là bậc đại giác ngộ. Và nếu những người nào ở trong
tạm gọi họ là Phật tử chứ không phải là khoa học ngang tầm với, xin lỗi, không phải là đạo Phật ngang tầm với khoa học. Cho nên không có cần phải chứng minh là đạo Phật ngang tầm với khoa học, mà nói rằng tất cả những con người mà mang cái danh từ khoa học, nhà khoa học, nhà hóa học, nhà vật lý học, nhà y học, tất cả những cái đó mà phát sinh ra những công thức nào mới để phục vụ cho nhân loại, để phục vụ cho cái cảnh giới loài người này,
thì những người đó đem lại những thiện pháp cho tất cả mọi người được an vui, thì những người đó có nghĩa là những người đã theo cái gương của Bồ Tát hạnh, thế là có thể tạm gọi là Bồ Tát tử hay là tạm gọi là Phật tử, thế thôi. Tức là con của Bồ Tát, mà chữ Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ, tức là giác hữu tình. Giác hữu tình là sao? Tức là đã có những tư tưởng cao đẹp, đã có những hành vi cao đẹp, cho nên trong Ký Độ Luận hôm bữa trước mới nói rằng tất cả những thiện pháp của thế gian đều từ Bồ Tát sinh ra. Nghĩa là ví dụ nơi này có các em đến trường lớp học, nơi kia có một nền văn minh cao, nơi đó có một nền nữa là văn minh tiên tiến chẳng hạn, tất cả những cái đó đều phát sinh từ Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát là ai? Bồ Tát không phải là những người đứng trên bàn, mà những con người có tầm cỡ trí tuệ cao. Như vậy khoa học là ai? Khoa học là ai? Và những người nào là khoa học? Nghĩa là những con người có trình độ giác ngộ cao, nhưng mà họ giác ngộ trong những thành tố nào? Tức là gọi là chính tự chính phần đó, tức là họ giác ngộ trong từng phần của cái vấn đề của một bậc đại giác, của một đấng toàn năng. Nếu họ muốn trở thành một đấng toàn năng, một bậc đại giác, thì họ mới được gọi là Phật. Đằng này họ chỉ nghiên cứu ra một vài món, một vài cái vật dụng như là chế biến vệ tinh, hay là chế ra cái những cái gọi là coi như những cái phi thuyền này khác, hay là chế ra những cái dụng cụ điện tử với hệ thống tự động, tất cả những cái đó là phần tố của trí tuệ nhỏ, thì cái đó được gọi xem là Phật tử, chứ chưa chính đáng là Phật tử nữa. Cần đòi hỏi sự tu chứng và giải thoát mới có thể gọi là Phật tử. Chứ không phải là mình chứng minh là ngang tầm cao với khoa học đó. Nhưng mà tôi thấy là tất cả các cái nhà nghiên cứu họ thiếu cái kiên trì, họ thiếu cái chỗ đi sâu vào cái chỗ mà quán triệt thật tướng pháp, cho nên họ muốn biến, họ muốn đem Phật giáo ra với khoa học, chứng minh rằng Phật giáo cũng nghĩa là có những cái tư tưởng giống như khoa học. Xin lỗi, tất cả những khoa học đó đều là con